Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay thứ ba 27 tháng 9 gồm có tin tức tường thuật về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Đức Quốc, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, diễn đàn tự do và phúc cầu nguyện. Giờ đây, mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo.
Tin Erfurt, Đức Quốc. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo. Trong buổi gặp gỡ với 15 vị đại diện của Hội đồng Giáo hội Phúc âm Đức hôm 23 tháng 9 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại nước Đức, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói rằng, Thiên Chúa càng ngày càng bị xua đuổi ra khỏi xã hội của chúng ta, và lịch sử của sự khải huyền được Kinh Thánh kể lại cho chúng ta dường như bị khóa kín trong một quá khứ xa xôi. Chúng ta có nên chào thua áp lực của việc thế tục hóa và trở nên tân tiến bằng cách làm tan loãng đức tin hay không? Ngài cũng cầu nguyện cho sự hiệp nhất và nói với giới lãnh đạo Tin lành Luther rằng cả hai nhóm thế tục hóa và Kitô hữu cơ bản đều là những thách đố cho việc đại kết ngày nay. Điểm nhấn của chuyến viếng thăm quê hương của ông Luther là việc Đức Thánh Cha dừng lại để cầu nguyện tại nhà thờ chính tòa Erfurt, nơi ông Luther, người sáng lập Tin lành cải cách, được thụ phong linh mục công giáo năm 1507. Sau đó, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ với các giới lãnh đạo của phái Tin lành Luther tại một cánh bên của tòa nhà xưa kia là tu viện Augustin, nơi ông Luther đã sinh sống cho đến năm 1511. Ngài nói rằng những tiến bộ về sự hiệp nhất Kitô giáo không giống như việc thương lượng cho một thỏa ước. Đại kết sẽ có tiến bộ khi các tín hữu Kitô biết đào sâu đức tin và tuyên xưng đức tin rõ ràng trong xã hội. Hai bài nói chuyện của Đức Thánh Cha không bàn đến các vấn đề chính về đại kết đã được các giới chức công giáo và phái Tin lành Luther nêu lên trong các năm gần đây. Thay vào đó, Ngài chú tâm đến nhu cầu chung là làm nhân chứng cho đức tin Kitô trong một thế giới đổ nát. Tin Seoul, Hàn Quốc. Lãnh đạo 7 tôn giáo lớn của Hàn Quốc đến thăm Bắc Triều Tiên. Hôm 21 tháng 9 vừa qua, các vị lãnh đạo của 7 tôn giáo lớn ở Hàn Quốc gồm 24 thành viên đã đến miền Bắc của bán đảo Triều Tiên trong chuyến viếng thăm 4 ngày để tỏ tình liên đới và với hy vọng mở ra con đường dẫn đến hòa giải và đối thoại giữa hai quốc gia. Tất cả các vị đại diện đều là những thành viên của Hội đồng các tôn giáo Hàn Quốc vì hòa bình. Cũng nên nhắc lại, trước thềm cuộc viếng thăm này, Đức cha Izinus Kim Hae-jong, Tổng giám mục Công giáo Tổng giáo phận Gwangju và là Chủ tịch Hội đồng các tôn giáo Hàn Quốc vì hòa bình đã chia sẻ rằng, chuyến viếng thăm này có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện quan hệ giữa hai nước. Theo hãng tin các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris, qua bước đi này, các lãnh đạo tôn giáo có ý định đưa ra cho Bắc Triều Tiên một thông điệp hòa bình của các tôn giáo và góp phần mở ra một con đường dẫn đến hòa giải và hợp tác giữa hai miền Triều Tiên. Quả vậy, sự căng thẳng giữa hai nước nghiêm trọng trở lại kể từ khi hai sự cố xảy ra trong năm 2010 đã buộc Hàn Quốc đình chỉ hầu như tất cả các cuộc trao đổi với Bình Nhưỡng. Cộng đồng quốc tế cũng đã tuyên bố các lệnh trừng phạt chống lại đất nước cộng sản này. Hôm 23 tháng 9 vừa qua, phái đoàn tôn giáo Hàn Quốc cũng đã có một loạt các chuyến viếng thăm tới các địa điểm đại diện các tôn giáo khác nhau, nhất là đã có buổi cầu nguyện cho hòa bình, vốn được coi là cái nôi của nền văn minh Triều Tiên, trước khi phái đoàn trở về Seoul vào ngày 24 tháng 9. Tin Yangon, Myanmar. Giáo hội Công giáo tại Myanmar tổ chức khóa học về đại kết. Theo tin từ hãng thông tấn Asia News, hôm 23 tháng 9 vừa qua, Tổng giáo phận Yangon đã tổ chức khóa huấn luyện thứ hai về đại kết. Cuộc họp với sự tham dự của hàng trăm vị lãnh đạo Kitô giáo được tổ chức tại nhà thờ Thiên Chúa Ba Ngôi của Anh giáo, kết hợp với Ngày Quốc tế Hòa bình được Liên Hiệp Quốc triệu tập. sự hiểu biết lẫn nhau và hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô vì hòa bình và phát triển đất nước chính là hai nguyên tắc hướng dẫn của khóa huấn luyện này. Trong phần giới thiệu khóa học, Đức Tổng Giám mục Chabbo đã nói về mong muốn và nhu cầu thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô. Theo Ngài, hai yếu tố này là chìa khóa để làm việc với nhau về các vấn đề mục vụ và quan tâm xã hội. Một lời kêu gọi tương tự cũng được ông Utin Maungwin, lãnh đạo của giáo hội Baptist ở thị trấn Nam Dagon, nhắc lại khi chia sẻ rằng việc huấn luyện giúp đối thoại và thảo luận trong các giáo hội Kitô giáo và cổ vũ sự hợp tác trong tương lai. Trong cuộc họp mặt, các lãnh đạo tôn giáo đã nhiều lần lưu ý tầm quan trọng của sự tham gia cộng đồng Kitô giáo trong việc xây dựng đất nước, vốn đã bắt đầu trên một cuộc hành trình chậm hướng tới các nguyên tắc dân chủ và cải cách kinh tế sau nhiều thập kỷ của chế độ độc tài quân sự. Vấn đề này cũng được Đức Tổng Giám mục Bo đề cập đến khi Ngài nói rằng giáo hội cần đóng một vai trò tích cực cùng với các nhà lãnh đạo chính trị trong việc theo đuổi các thay đổi tại Myanmar. Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Yangon còn nhấn mạnh rằng các nhà lãnh đạo chính trị nên mời gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo tham gia lực lượng để cải thiện tình hình của đất nước. Nhưng Ngài nói thêm rằng dường như chính phủ không muốn sự giúp đỡ này. Ngài nói, tôn giáo tại Myanmar đã bén rễ sâu trong nền văn hóa của chúng ta. Do đó, các vị có trách nhiệm chính trị cần phải lắng nghe các nhà lãnh đạo cao cấp nhất của tất cả các tôn giáo. Bà Dao Jing Jing Mao, Chủ tịch của Hội đồng các giáo hội ở Myanmar, đã mời gọi các tín hữu hãy tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình đất nước. Bà nói, chúng ta không còn bị cô lập trong một thời đại của sự thay đổi lớn. Bà cũng đánh giá các bước thực hiện là tích cực, mặc dù tiến độ của nó còn chậm chạp. In Freiburg, Đức Quốc. Đức Thánh Cha gặp gỡ với 35.000 bạn trẻ Công giáo Đức. Trong chuyến viếng thăm chính thức nước Đức từ ngày 22 đến 25 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã có một buổi gặp gỡ, trao đổi và canh thức cầu nguyện với 35.000 bạn trẻ Công giáo đến từ Freiburg và các giáo phận ở Đức tối hôm 24 tháng 9 vừa qua. Đây là hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm. Cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ diễn ra ở quảng trường bên ngoài khu vực hội chợ triển lãm của thành phố Freiburg, cạnh phi trường nơi Ngài cử hành thánh lễ sáng Chủ nhật hôm sau. Buổi canh thức có chủ đề Các con là ánh sáng thế gian. Các bạn trẻ tham dự đã dành cho Đức Thánh Cha một sự tiếp đón thật nồng nhiệt khi chiếc xe bọc kính chở Ngài tiến qua các lối đi ở khu hội chợ, bầu không khí tưng bừng giống như một ngày quốc tế giới trẻ thu hẹp. Nhiều bạn trẻ mang biểu ngữ mang tên cộng đoàn xuất xứ của họ cùng với câu Chúng con chào mừng Đức Benedict hoặc câu Chúng con yêu mến Đức Giáo Hoàng. Cũng có những người mang những chiếc áo thun có chữ Chúa Giêsu là ngôi sao của tôi. Sau lời chào mừng của Đức Tổng Giám mục John Licht, 9 bạn trẻ lần lượt trình bày chứng từ về Đức Mẹ và các vị thánh và giáo huấn của các ngài. Ảnh các vị được chiếu trên phông của lễ đài. 9 bạn trẻ đại diện cho các thành phần khác nhau như sinh viên, công nhân, hướng đạo, phong trào nông thôn, hội hiệp sĩ Manta và hội chân phước Côn Tinh. Cứ sau 3 chứng từ, Đức Thánh Cha đọc một lời nguyện và Ngài thắp sáng những chiếc bình do 3 bạn trẻ mang đến trước mặt Ngài. Sau phần trình bày chứng từ, 9 bạn trẻ đã mang các bình ánh sáng chuyển cho tất cả các bạn trẻ hiện diện. Và chẳng mấy chốc, quảng trường biến thành một biển với hàng chục ngàn ngọn nến lung linh. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ rằng, một cây nến chỉ có thể trao ban ánh sáng nếu nó để cho mình được ngọn lửa tiêu hao. Cây nến ấy sẽ vô ích nếu nến của nó không nuôi sống ngọn lửa. Các bạn hãy để cho Chúa Kitô cháy sáng trong các bạn, cho dù điều này nhiều khi có nghĩa là phải hy sinh từ bỏ. Đừng sợ có thể mất đi một cái gì đó và sau cùng sẽ trắng tay. Hãy can đảm sử dụng các nén bạc và tài năng của các bạn cho nước Chúa và hiến thân như cây nến, để qua các bạn, Chúa soi sáng bóng đêm. Hãy dám trở nên một vị thánh nhiệt thành, trong đôi mắt và con tim có tình yêu của Chúa Kitô chiếu sáng, và qua đó mang ánh sáng cho thế giới.
Tiếp sau đây là tường thuật về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Đức Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài diễn văn cuối cùng của Đức Thánh Cha tại phi trường quốc tế La, trước khi lên máy bay về lại Roma vào chiều Chủ nhật vừa qua 25 tháng 9, Đức Thánh Cha đã nói lên niềm tin tưởng vào tương lai của Kitô giáo tại quê hương Đức Quốc, vừa đồng thời mời gọi giáo hội hãy tiến bước trên con đường đức tin. Nhắc lại những cao điểm của chuyến viếng thăm tại ba thành phố làm nổi bật các đặc tính của chuyến viếng thăm Berlin, Erfurt và Freiburg, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng mục đích chính Ngài nhắm đến là cùng cầu nguyện với những cộng đoàn Công giáo tại nhiều vùng khác nhau. Đức Thánh Cha nói, tôi vui mừng nhớ lại những cử hành phụng vụ chung với nhau và nhớ lại niềm vui đi kèm với những cử hành đó. Nhớ lại việc chúng ta đã cùng nhau lắng nghe lời Chúa và cùng cầu nguyện chung với nhau, nhất là tại những phần đất nơi mà con người đã cố gắng trong nhiều thập niên qua để loại bỏ tôn giáo ra khỏi đời sống con người. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài đã nhìn thấy bao nhiêu người dấn thân làm chứng cho đức tin của họ và làm cho sức mạnh biến đổi của đức tin được hiện diện trong thế giới hôm nay. Nhắc lại một lần nữa khẩu hiệu của chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha nói, ở đâu có Thiên Chúa hiện diện, ở đấy có hy vọng. Những chân trời mới và thường không ngờ trước được mở ra vượt quá hiện tại và điều chống qua. Trong ý nghĩa này, tâm tư và lời cầu nguyện của tôi luôn đồng hành với giáo hội tại Đức Quốc. Như đã nói, cao điểm của ngày viếng thăm cuối cùng của Đức Thánh Cha tại Đức Quốc là thánh lễ vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật 25 tháng 9 tại phi trường dành cho các máy bay du lịch của Freiburg với sự hiện diện của khoảng 100.000 tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha khuyến khích giáo hội tại Đức hãy tiếp tục phục vụ Thiên Chúa và người lân cận qua những tổ chức thiện nguyện. Nhưng đồng thời cũng đừng quên rằng khía cạnh quan trọng nhất của hoạt động bác ái là tình yêu thương. Đức Thánh Cha nói, đành rằng việc phục vụ anh chị em đòi hỏi khả năng chuyên môn và có mục tiêu rõ ràng, nhưng còn cần một cái gì hơn nữa, cần một con tim mở rộng, được tình yêu Chúa Kitô đánh động. Như thế, chúng ta trao cho anh chị em chúng ta, những kẻ cần chúng ta trợ giúp, một cái gì đó vượt hơn một sự trợ giúp kỹ thuật, một cái gì đó là tình thương yêu. Trong đó, người được trợ giúp nhìn thấy Chúa Kitô, nhìn thấy Thiên Chúa tình yêu. Trong cái nhìn này, Đức Thánh Cha mời gọi tín hữu hãy suy nghĩ về mối tương quan cá nhân của họ với Thiên Chúa. Trong việc cầu nguyện, trong việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật, trong việc suy niệm kinh thánh và học hỏi giáo lý của giáo hội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, các bạn thân mến, công cuộc canh tân giáo hội chỉ xảy đến nhờ qua thái độ cởi mở thực hiện sự hoán cải và nhờ một đức tin đã được canh tân. Đức Thánh Cha cũng nói lên lòng biết ơn của Ngài đối với tất cả những ai hoạt động trong tổ chức bác ái Caritas Đức và những tổ chức khác nữa của giáo hội, vì đã hy sinh thời giờ và sức cố gắng để phục vụ giáo hội. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi, các bạn thân mến, các bạn hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn bằng cách sống gắn bó vững chắc với Chúa Kitô. Đức Thánh Cha mô tả, hay đúng hơn, đề ra những đặc tính cần có của giáo hội như sau. Giáo hội tại Đức sẽ thắng vượt được những thử thách to lớn của thời hiện tại cũng như của tương lai, và sẽ làm men trong xã hội nếu các linh mục và những con người tận hiến nam nữ và anh chị em giáo dân tất cả đều sống trung thành với ơn gọi của họ và hoạt động trong sự hiệp nhất với nhau. Nếu các họ đạo, các cộng đoàn và các phong trào nâng đỡ nhau và làm cho nhau được phong phú. Nếu những kẻ lãnh nhận bí tích rửa tội và thêm sức trong sự hiệp nhất với giáp mục của họ, nâng cao ngọn đuốc đức tin tinh tuyền và để cho ngọn đuốc chiếu sáng cho sự hiểu biết và tài năng của họ. Giáo hội tại Đức tiếp tục là phúc lành cho toàn thế giới Công giáo, nếu giáo hội trung thành hiệp nhất với người kế vị Thánh Phêrô và với những kẻ kế vị các tông đồ. Nếu giáo hội cổ võ sự cộng tác trong nhiều cách thế khác nhau với các sứ truyền giáo và để mình được lây niềm vui đức tin của những giáo hội trẻ. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu hãy sống khiêm tốn, vì đời sống Kitô là đời sống cho kẻ khác, hiện hữu để phục vụ kẻ khác, trong khiêm tốn phục vụ anh chị em và công ích. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự can đảm và khiêm tốn để bước đi trên con đường đức tin, để kính múc những sự phong phú từ lòng nhân từ Chúa và hướng nhìn vào Chúa Kitô, đấng làm cho mọi sự nên mới. Ngài là đàng, là sự thật và là sự sống. Ngài là tương lai của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, thật là quá sớm để rút ra những kết quả chuyến viếng thăm vừa qua. Chúng tôi sẽ còn nói về chuyến viếng thăm này trong những chương trình phát thanh tương lai. Ngay bây giờ, xin được trích lại đây nhận định của Đức Tổng giám mục Robert Solitz, Tổng giám mục Freiburg và là Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức trong cuộc tiếp xúc với các ký giả báo chí tại Freiburg liền sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đức Tổng giám mục đã cải chính một hiểu lầm cho rằng Đức Thánh Cha đã ám chỉ đến việc bãi bỏ thuế tôn giáo trong bài diễn văn đọc tại Freiburg vào chiều Chủ nhật vừa qua 25 tháng 9 dành cho các giáo dân dấn thân trong giáo hội và xã hội. Điều Đức Thánh Cha muốn nói là giáo hội không nên chỉ bằng lòng với việc duy trì những cơ cấu hiện có. Giáo hội luôn có nguy cơ bị cám dỗ muốn thiết định mình trong thế gian, muốn thể hiện mình theo những quy định của thế gian, và muốn hưởng dụng những đặc ân của thế gian. Cách chung, Đức Tổng giám mục cho rằng chuyến viếng thăm có âm hưởng tích cực, và Đức Thánh Cha đã nói lên một sứ điệp tin tưởng vào tương lai của giáo hội tại Đức Quốc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn! Tiếp sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện gia đình.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Một gia đình lành mạnh. Với chủ đề này, chúng tôi sẽ cố gắng trình bày những nét tiêu biểu của một gia đình lành mạnh. Một cách cụ thể, chúng tôi sẽ ôn lại một vài nguyên tắc nền tảng hướng dẫn cuộc sống hôn nhân và gia đình. Tuy nhiên, thế nào là một gia đình lành mạnh? Dựa theo những tiêu chuẩn nào để lượng định sức khỏe của một gia đình? Thông thường, người ta đứng trên những quan điểm khác nhau để nói về sức khỏe của một gia đình. Đối với một viên cảnh sát chẳng hạn, được xem là lành mạnh bất cứ một gia đình nào không dính líu đến hoạt động phạm pháp. Một nhà giáo có lẽ sẽ nhìn vào sự chăm chỉ của con em và sự tham gia của cha mẹ vào các công tác giáo dục để xác định sức khỏe của một gia đình. Đối với một linh mục, thì gia đình nào siêng năng đi lễ, đọc kinh và tích cực đóng góp công sức vào sinh hoạt nhà thờ hẳn phải là một gia đình lành mạnh. Liệu một cách đánh giá như thế về sức khỏe của gia đình có chính xác và đầy đủ không? Dường như chúng ta đã có sẵn một cái khuôn để đánh giá về sức khỏe của gia đình. nhưng có lẽ cái khuôn ấy ngày nay không còn phù hợp nữa. Trước khi đề ra những nét chính trong dung mạo của một gia đình lành mạnh, hôm nay chúng tôi xin được nói đến một số những tiêu chuẩn quen thuộc mà chúng ta dễ nảy đến để đánh giá về sức khỏe của một gia đình. Theo dòng lịch sử, Đông cũng như Tây, gia đình thường có 5 chức năng chủ yếu sau đây. Trước hết, gia đình là để bảo đảm sự sống còn về mặt kinh tế. Người đàn ông lấy vợ là để có thêm người ăn người ở trong gia đình. Người đàn bà lấy chồng là để có nơi nương tựa. Cả hai hợp lại mới có đủ sức để canh tác thửa ruộng, mảnh vườn. Và khi những đứa con sinh ra, chúng sẽ gia tăng sức mạnh kinh tế cho gia đình. Gia đình càng đông con, càng giàu mạnh. Nói chung, gia đình, và nhất là đại gia đình gồm có ông bà, cha mẹ, con cháu cùng sống chung dưới một mái ấm, là một sức mạnh kinh tế. Chức năng thứ hai của gia đình là để bảo đảm an toàn cho cá nhân. Những thành phần trong gia đình cần nương tựa vào nhau để chống đỡ với những sức mạnh thù địch từ bên ngoài. Họ hợp lại với nhau để chống lại bệnh tật, những kẻ ngoại xâm, chăm sóc, dưỡng nuôi và bảo vệ những người yếu kém trong gia đình. Khi phải rời bỏ quê hương để đi tìm một vùng đất mới, mọi thành phần trong gia đình đều cùng đi với nhau. Họ hợp quần để chống chọi trước những nhóm người mới, những nền văn hóa mới. Sự hiện diện gắn bó bên nhau là bảo chứng của sự bảo vệ và nương tựa mà những thành phần trong cùng một gia đình luôn dành cho nhau. Chức năng thứ ba của gia đình là để đảm bảo cho sự trường tồn của niềm tin tôn giáo do cha ông để lại. Đông Tây đều giống nhau ở điểm này. Niềm tin tôn giáo vốn là gia sản quý giá nhất mà con người muốn lưu truyền cho con cháu. Hội hè, lễ lạc là thể hiện của nhu cầu ấy. Những biến cố quan trọng trong đời người, như sinh con, dựng vợ gả chồng và nhất là cái chết, đều trở thành những nghi thức tôn giáo quy tụ cả làng. Quả thực, niềm tin tôn giáo là thành tố quan trọng của đời sống gia đình. Chức năng thứ bốn của gia đình là để giáo dục những người trẻ. Những đứa con trai làm việc bên cạnh người cha trong công xưởng hay nơi nương đồng. Những đứa con gái học cách tề gia nội trợ và chăm sóc con cái nơi người mẹ. Đa số con cái học vỡ lòng trên gối mẹ trước khi cấp sách đến trường. Nói chung, những bài học cơ bản nhất con người học lấy từ gia đình. Cuối cùng, Đông cũng như Tây, gia đình hiện hữu là để nối dõi tông đường. Sự nghiệp của cha ông được kế tục, tên tuổi của dòng họ được sống mãi. Đó là một trong những mục đích quan trọng của gia đình. Trên đây là sơ lược những chức năng chính mà người ta thường dựa vào để đánh giá tình trạng sức khỏe của một gia đình. Một gia đình được xem là tốt, là lành mạnh, là tử tế khi những chức năng cơ bản ấy được thực hiện. Từ những chức năng trên đây, người ta thường suy ra một cách sống, một cách cư xử được xem như tiêu biểu để lượng giá về gia đình. Chẳng hạn, một gia đình tốt là một gia đình trong đó người cha là một người chủ siêng năng cần mẫn nhưng độc tài, nghĩa là nắm quyền quyết định về mọi chuyện trong gia đình. Một gia đình tốt là một gia đình trong đó người mẹ là một người quản gia trung tín, một người mẹ yêu thương con cái, và trong đó con cái là những đứa con siêng năng cần mẫn. Một gia đình lành mạnh cũng có thể là một gia đình trong đó sáng tối vợ chồng cha mẹ con cái kéo nhau đến nhà thờ để dự lễ, hay đọc lầu lầu các thứ kinh kệ. Nói chung, được đánh giá là lành mạnh, một gia đình đứng vững về kinh tế và tạo được một bộ mặt đạo đức không chê trách được. Người ta cũng thường dựa vào những thể hiện bên ngoài ấy để đánh giá về nhân cách của những thành phần trong gia đình. Khi dựng vợ gả chồng cho con cái, người ta thường xem cô dâu chú rể có đến từ một gia đình tử tế, lành mạnh, theo những tiêu chuẩn trên đây không? Dĩ nhiên, ít ra, đây cũng là một số tiêu chuẩn tối thiểu để lượng giá về sức khỏe của một gia đình. Tuy nhiên, một sự lượng giá như thế chỉ có tính cách hời hợt bên ngoài. Một bác sĩ không thể chỉ nhìn phớt qua gương mặt, hình dáng để nói về tình trạng sức khỏe của một người. Ông cần phải có một sự khám xét bên trong thân thể mới biết được máu huyết có điều hòa không, các cơ phận có tốt không, và có sinh hoạt hài hòa với nhau không. Cũng thế, cần phải nhìn kỹ vào bên trong một gia đình mới có thể đánh giá được sức khỏe của gia đình ấy. Giàu có về kinh tế, nhưng vợ chồng chỉ đối xử với nhau như chủ tớ, con cái nhìn vào cha mẹ như bạo chúa. Liệu một gia đình như thế có phải là một gia đình lành mạnh không? Sớm hôm đến nhà thờ, đọc kinh răm rắp, nhưng không có sự đối thoại yêu thương giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái. Liệu một gia đình như thế có phải là một gia đình thực sự lành mạnh không? Với những chức năng chính mà chúng tôi điểm qua trên đây, sự đánh giá về gia đình lắm khi chỉ dừng lại ở bên ngoài. Người ta thường ít chú trọng đến đời sống bên trong gia đình. Với một cái nhìn hời hợt và ngoại diện như thế, tốt và lành mạnh là gia đình nào có đời sống kinh tế vững, sinh hoạt xã hội và tôn giáo tích cực, con cái răm rắp vâng lời cha mẹ và học hành thành tài. Nhưng biết đâu, bên trong gia đình ấy không hề có sự đối thoại, thông đạt và nhất là yêu thương giữa mọi người với nhau. Những đứa con học thành tài ấy liệu có đủ nhân cách để sống một cuộc đời tự lập về mọi mặt không? Một thân thể lành mạnh không chỉ là một thân thể với một gương mặt hồng hào. Người ta có thể thoa son trát phấn để đánh hồng gương mặt của mình, và như vậy che đậy sự yếu kém bên trong. Cũng thế, sự giàu có, gia thế, sự gắn bó của đại gia đình, và ngay cả cái bộ mặt xã hội và tôn giáo được thể hiện bên ngoài, cũng chưa đủ để bày tỏ cái sức khỏe bên trong của một gia đình. Ngoài những tiêu chuẩn trên đây, một gia đình thực sự lành mạnh đòi hỏi phải có những yếu tố khác thiết yếu hơn, quan trọng hơn. Đó là điều mà chúng tôi sẽ lần lượt trình bày trong câu chuyện gia đình vào những lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines. Tiếp sau đây là lời Chúa ngày Chủ nhật. Chủ nhật thứ 27 mùa thường năm A.
Chính viên đã còn thờ loại ra, đã trở nên viên đã không. Đó là việc Chúa làm và là lại lục trước mắt chúng ta, phương tiện chưa dùng kiêm tốn dường bao diệu kỳ ơn Chúa ta chúc ca danh ngài. Chính viên đã bọn giờ loại ra đã trở nên viên đã không, đó là việc Chúa làm và là
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 21, câu 33 tới câu 43. Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Xung quanh vườn, ông rào rậu. Trong vườn, ông khoét bùn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đệ tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đệ tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đệ tớ khác, đông hơn trước. Nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quắt nó đi mà đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả, ác báo. Ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên tảng đá góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi, không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy xin hoa lợi. Kính thưa quý vị và các bạn, liên tiếp ba Chúa Nhật, chúng ta nghe những dụ ngôn về vườn nho. Trong hai Chúa Nhật vừa qua, khi nghe những dụ ngôn về vườn nho, chúng ta đã có dịp khám phá về ơn gọi của mình và những nguy cơ của những cơn cám dỗ đeo bám ơn gọi chúng ta. Đó là những cơn cám dỗ đòi sự thỏa thuận, cám dỗ ghen tị và so bì với anh em, và cám dỗ đòi hỏi công đức. Song song đó, cơn cám dỗ chọn lựa hay chối từ cũng vẫn tiếp tục đeo bám chúng ta, không chỉ một lần, nhưng còn mãi mãi. Hôm nay, chúng ta tiếp tục suy niệm về những cơn cám dỗ khác khi chúng ta được mời gọi đến để chia sẻ sứ vụ vườn nho cùng với anh chị em chúng ta. Đó là cơn cám dỗ chiếm đoạt công đức và hành xử quyền lực trong sứ vụ. Trước tiên, chúng ta tìm hiểu về cơn cám dỗ chiếm đoạt công đức. Ơn gọi của chúng ta đến từ Thiên Chúa. Đó là ơn gọi chia sẻ sứ vụ nơi vườn nho của Ngài. Như chúng ta đã suy niệm hai tuần trước, Thiên Chúa vì yêu thương đã mời gọi chúng ta, trao cho chúng ta một cơ hội để cộng tác trong vườn nho của Ngài. Dù chúng ta có làm như thế nào, vườn nho đó vẫn không là của chúng ta. Vườn nho thuộc về Thiên Chúa. Ngài đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi sự để bảo vệ vườn nho của Ngài. Khởi đầu của dụ ngôn, Chúa Giêsu đã nhắc nhở điều này. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Xung quanh vườn, ông rào rậu. Trong vườn, ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi chạy đi xa. Thế nhưng, trong thực tế, chúng ta rất dễ quên đi mất điều này. Thiên Chúa tin tưởng và trao phó trong tay chúng ta vườn nho của Ngài. Ngài để cho chúng ta quyền tự do để thi thố khả năng của mình, hầu góp phần làm sinh hoa lợi cho vườn nho. Chúng ta đã có nhiều tự do, đến nỗi chúng ta có nguy cơ quên mất vườn nho không thuộc về chúng ta. khởi đầu của vấn đề không phải là xấu, đó là điều tốt, bởi vì nó nói lên ý thức dấn thân làm việc nơi vườn nho của chúng ta. Tuy nhiên, với thời gian, khi chúng ta có thể làm ra nhiều lợi tức, cơn cám dỗ này đã âm thầm len lỏi vào trong chúng ta. Đó có thể là hình ảnh của một linh mục khi ngài nghĩ rằng giáo xứ, giáo dân và tất cả những gì liên hệ là của ngài. Đó cũng có thể là hình ảnh của những người làm cha làm mẹ khi các ngài nghĩ rằng con cái, cháu chắt và các mối liên hệ khác là thuộc về mình, là của riêng mình. Và đó cũng có thể là hình ảnh của những người trẻ đang nỗ lực học hành, nghiên cứu và nghĩ rằng tất cả những gì mình gặt hái được trong quá trình học tập đó là của mình. Tất cả những kết quả đó do chúng ta làm ra bằng cả tinh thần trách nhiệm. Thiên Chúa không phủ nhận. Ngài trả công cho mỗi người một cách công bằng và quảng đại. Nhưng Ngài vẫn không quên nhắc chúng ta rằng tất cả những gì thuộc về vườn nho là thuộc về sở hữu của chủ vườn nho. Bởi thế, những gì thuộc về vườn nho phải dành lại cho Thiên Chúa, đấng là sở hữu chủ của vườn nho. Bao lâu chúng ta không ý thức đủ về điều này, cơn cám dỗ chiếm đoạt công đức của chúng ta vẫn luôn tồn tại. Nói cách khác, chúng ta đang thi hành sứ vụ của nước Thiên Chúa, nhưng lại đang thi hành như những con người không nhìn nhận Thiên Chúa. Một thái độ vô thần mới đang tiềm ẩn ngay trong chính sứ vụ của chúng ta. Chính bởi cơn cám dỗ này, chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào cơn cám dỗ khác trong khi thi hành sứ vụ của mình. Đó chính là dùng quyền lực trong khi thi hành sứ vụ. Chúng ta cùng tìm hiểu về cơn cám dỗ dùng quyền lực trong sứ vụ. Đây là điều không hiếm trong sứ vụ. Chúa Giêsu kể tiếp trong dụ ngôn. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Tệ hơn nữa, họ còn giết luôn cả người con thừa tự của ông chủ để có thể chiếm đoạt vườn nho và hoa lợi thuộc về vườn nho của chủ. Hình ảnh đầy bạo lực của thực trạng vườn nho đã xảy ra khi các tá điền rơi vào cơn cám dỗ chiếm đoạt mọi sự. Họ sẵn sàng dùng bạo lực để diễn tả một thứ quyền lực mà họ đã đánh cắp từ ông chủ. Dụ ngôn rõ ràng ám chỉ tới hành vi của các nhà cầm quyền tôn giáo thời Chúa Giêsu đối với Ngài và đối với các tiên tri trước Ngài. Nhưng dụ ngôn cũng không loại trừ để nói với chúng ta. Thực tế của sứ vụ thời hiện đại với việc sử dụng quyền lực cách bạo lực vẫn đang diễn ra trên mọi bình diện. Chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy nó trong cách ứng xử của nhiều nhà lãnh đạo các quốc gia, các tổ chức. Gia đình cũng không tránh khỏi tình trạng này. Khi người ta tiếp tục bị cám dỗ chiếm đoạt mọi thứ liên hệ, vợ, chồng, con cái, cháu chắt là thuộc về tôi và tôi có quyền hành xử như ý tôi, kể cả việc dùng bạo lực theo nhiều cách. Ngay trong đời sống tôn giáo, điều này cũng không thiếu. Quyền lực vẫn đang được sử dụng theo kiểu áp đặt, đe dọa, loại trừ trong nhiều dạng thức khác nhau. Đó cũng là thực trạng đã được tiên tri Isaiah loan báo trước đó. Người những mong họ sống công bình mà chỉ thấy toàn là đổ máu, đợi chờ họ làm điều chính trực mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than. Kết quả của việc chiếm đoạt quyền lực và sử dụng bạo lực luôn là một kết quả xấu. ác giả, ác báo. Mọi sự sẽ phải trả lại đúng nguyên vẹn của thuở ban đầu. Nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi, không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Kính thưa quý vị và các bạn, suy niệm về những cơn cám dỗ này trong sứ vụ của mỗi chúng ta, mỗi người được mời gọi khám phá lại thái độ của mình trong tương giao với Thiên Chúa, Đấng đã mời gọi và trao sứ vụ cho chúng ta. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi thẩm định lại cách ứng xử trong khi thi hành sứ vụ của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trở thành nạn nhân của những con người chiếm hữu quyền của Thiên Chúa. Chúa đã chịu mọi đau khổ của một thứ hành xử quyền lực đầy bạo lực của chính người nhà của Chúa. Những cơn cám dỗ này vẫn đang tiếp tục đeo bám chúng con, và đã không dưới một lần, chúng con cũng rơi vào bẫy của nó khi thi hành sứ vụ. Chúng con xin lỗi Chúa về những yếu đuối này của chúng con. Xin Chúa thương tha thứ và uốn nắn chúng con luôn thi hành sứ vụ được trao phó cách yêu thương và chính trực. Amen.
Chính viên đã còn ngờ loại ra, đã trở nên viên đã gấu. Đó là việc Chúa làm, và là việc lại lùng trước mắt chúng ta.
Và tiếp sau đây là một diễn đàn tự do.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tin vào giáo hội là một trong những cách thể hiện lòng tin vào Đức Kitô, và người ta phải thừa nhận rằng chính các mục tử trong cung cách hành động và thái độ của mình đã tác động lớn lao đến niềm tin của từng Kitô hữu. Tác giả Doan Lê Quang Vinh đã xác tín điều ấy trong bài viết Chuyện kể của một đức giám mục. Trong chuyên mục Diễn đàn tự do hôm nay, chúng tôi xin trích đọc phần 1 của bài viết. Trong cuộc đời tôi có điều may mắn là được tiếp xúc với những mục tử nhân dũng, nhân lành và anh dũng. Nói theo cách nói của Linh Mục Giuse Đinh Xuân Long, gốc giáo phận Đà Nẵng. Do đó, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và hy vọng vào hội thánh thân mình màu nhiệm của Đức Kitô. Bài viết này xin được kể lại một lần gặp gỡ với Ngài, một vị giám mục khôn ngoan, nhân ái và can đảm. Có lẽ không cần nêu danh tánh của Ngài, đơn giản vì Ngài có một danh tánh mà ai cũng biết, đó là mục tử chân chính. Ngài là một mục tử không nhượng bộ trước bất công, không thỏa hiệp với bóng tối. Ngài nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Nghe những câu trả lời cho những người chất vấn Ngài, người ta có cảm giác được an ủi, khích lệ và như được gặp gỡ Đức Kitô là Chúa chiên lành. Ngài hay gặp rắc rối phiền phức và bị cấm đoán khi đi dâng lễ cho những cộng đoàn tín hữu ở vùng sâu và heo hút vào những dịp đại lễ. Khi trả lời cho những người có chức có quyền về việc đó, Ngài bảo, tôi thấy các anh dại quá khi các anh cấm tôi đến dâng lễ cho những người anh em công giáo ở vùng ấy. Họ hỏi, dại là dại làm sao? Ngài trả lời, này nhé, nếu các anh để tôi tự do dâng lễ, thì tối đa ở đó cũng chỉ được khoảng 20 giáo dân nghe tôi giảng. Nghe xong, có khi về nhà họ quên hết. Chứ các anh cấm tôi như thế, bây giờ cả thế giới đều biết, đều nghe đến tôi. Đó là bài giảng hùng hồn. Như vậy, không phải các anh đã dạy sao? Nghe vậy, dĩ nhiên những người ấy im lặng. Không biết họ nghĩ gì, nhưng tôi đoán chắc họ sẽ tự vấn, và trong lòng họ, như một nhà văn đã viết, có một cuộc chiến khác nổi lên. Về cái gọi là Ủy ban Đoàn kết Công giáo hay Công giáo yêu nước mà dân chúng thường gọi là Đám quốc doanh cũng thú vị. Những người có quyền đến gặp Ngài và đặt thẳng vấn đề rằng, ở nhiều giáo phận đã có cái ủy ban này, nhưng trong giáo phận Ngài thì không. Họ nói rằng, nếu giáo phận tổ chức ủy ban đoàn kết này, thì mỗi năm nhà nước sẽ chi cho 2 tỷ đồng để tiêu dùng. Ngoài ra, khi đi họp ở Hà Nội, thì các ông yêu nước sẽ được ở khách sạn 5 sao, sẽ được đi Đồ Sơn hay đi đâu đó nghỉ mát. 2 tỷ đồng, số tiền lớn thật. Có số tiền ấy, Ngài tha hồ làm được nhiều việc. Nghe điều này, tôi mới biết tại sao những ông yêu nước ở các nơi tích cực dữ dội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 1 của bài viết Chuyện kể của một đức giám mục. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 trong buổi phát thanh kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Chuyện cổ tích Ireland đã kể lại một câu chuyện như sau. Có một ông vua kia không có con nối dòng. Ông muốn đi tìm hoàng tử để truyền ngôi lại cho, và chỉ có một điều kiện duy nhất mà vị hoàng tử phải có là chứng tỏ tình yêu của mình đối với Thiên Chúa và đối với con người ở mức độ cao nhất. Nhiều người đã đến trình diện với nhiều cách, nhiều bằng chứng về tình yêu của mình đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em xung quanh, nhưng những bằng chứng đó không có sức thuyết phục đối với nhà vua. Cuối cùng, có một chàng thanh niên đến trình diện với một bộ đồ cũ rách. Chàng thanh niên này được nhận. Chàng không cần phải dài dòng thuyết phục nhà vua, vì chàng thanh niên này chính là người mà nhà vua đã gặp chiều hôm trước. Số là vì nhà vua đã cải trang là một người hành khất để thử lòng những vị hoàng tử tương lai của mình. Nhiều chàng thanh niên đã đi qua, nhìn thấy người ăn xin rách rưới và xa tránh. Chỉ có người thanh niên này dám dừng lại, hy sinh luôn cả chiếc áo mới của mình và dám mặc lại chiếc áo cũ đó để vào trình diện nhà vua. Tình yêu nằm trong con tim con người, chứ không nằm trong chiếc áo bên ngoài. Quý vị và các bạn thân mến! Cuộc tình nào cũng đầy lãng mạn, đầy mộng mơ và rất nên thơ. Có biết bao nhà văn, nhà thơ đã ngây ngất với chủ đề rộng lớn này. Nhiều bản tình ca đã được các nhạc sĩ viết ra để ca ngợi tình yêu đôi lứa, tình yêu gia đình, tình bạn, vân vân. Chúng ta nhớ đến câu nói nổi tiếng của Thánh Augustino: hãy yêu rồi làm gì thì làm. Thật thế, nếu tất cả mọi việc chúng ta làm với một tình yêu, thì thành công đang chờ ta ở phía trước. Chắc hẳn chúng ta không thể phủ nhận điều này là, khi những đôi tình nhân yêu nhau, họ sẽ làm hết thảy mọi việc để có thể cho bạn tình của mình được vui vẻ, được mãn nguyện và hạnh phúc. Khi yêu, người ta quên đi tất cả mọi mệt nhọc. Người ta quên đi thời gian dài hay ngắn. Người ta quên đi những chặng đường dài gập ghềnh. Hơn nữa, khi yêu, người ta không tiếc cả mạng sống, miễn sao tình yêu giữa họ được triển nở và tròn đầy. Khi yêu, người ta biết quên và biết bỏ qua mọi lỗi lầm, khuyết điểm của nhau. Trong ống kính người đang yêu, cái dở cũng trở thành điều tốt, cái tốt trở thành cái tuyệt hảo hơn, tròn đầy hơn. Trong kho tàng ca dao Việt Nam cũng đã thể hiện rõ quan điểm đó qua câu nói: yêu nhau củ ấu cũng tròn. Phải chăng điều này là phi lý? Nhưng chúng ta hãy nhìn thấy rằng, bản chất tự nhiên, củ ấu không bao giờ có thể thay hình đổi dạng của mình được. Thế nhưng, trong lĩnh vực tình yêu, từ cái không bao giờ có thể lại trở nên cái luôn luôn có thể thay đổi. Củ ấu thực sự tròn trong đôi mắt những con người đang yêu và những người sống như đang yêu. Từ đây, chúng ta có thể tâm niệm điều này là, hãy yêu, chúng ta sẽ vượt qua mọi việc một cách dễ dàng. Trong mọi lĩnh vực, chúng ta đều có thể áp dụng nó mà hiệu quả của nó không thay đổi. Ví dụ, nếu bạn yêu công việc bạn đang làm, bạn sẽ thấy phấn khởi để làm việc từ sáng đến chiều với hết khả năng trách nhiệm của mình. Và qua đó, bạn có thể tạo ra được những sản phẩm, những dụng cụ, những ý tưởng mới, vân vân để phục vụ cho xã hội. Với tâm hồn đang yêu, bạn có thể thực hiện những ước mơ của bạn một cách thành công. Vậy, bạn hãy thầm nhắc đi nhắc lại trong lòng câu nói đầy sống động này: hãy sống như đang yêu. Hiểu rõ được cốt tủy của câu nói trên đây, bạn sẽ thấy mình vui tươi, phấn khởi trong cuộc sống thường ngày. Yêu, bạn sẽ làm thay đổi cuộc sống của chính bạn và mọi người. Yêu, bạn sẽ làm thay đổi được môi trường bạn đang sống. Yêu, làm cho bạn thay đổi cách nhìn về con người, về chính bản thân bạn. Và cũng nhờ yêu mà bạn khơi dậy nguồn sáng tạo bất tận nơi mình. Vâng, chỉ với tâm hồn đang yêu, yêu người, yêu nghề, yêu thiên nhiên, vân vân, bạn mới hiểu hết được giá trị lớn lao của cuộc sống bạn đang có. Thánh Vincent Paulo mà giáo hội mừng kính hôm nay cũng đã sống hết chữ yêu ấy trong suốt cuộc đời phục vụ con người với lòng bác ái không giới hạn giữa tha nhân và tình mến Thiên Chúa hết sức lực và hết trí khôn của thánh nhân. Ước gì với tình yêu bạn đang có, bạn có thể có được nhiều người bạn sống chân thành, người mà luôn gần gũi với bạn để chia sẻ những buồn vui sướng khổ của cuộc đời. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho chúng con biết yêu người như Chúa yêu, yêu người như Chúa yêu thương chính bản thân chúng con, để cuộc đời chúng con trở nên bản tình ca bất tận, ca ngợi tình yêu Thiên Chúa giữa cuộc đời này. Amen.
Đường lối Chúa băng qua biển rộng, làm sao con biết được lối của Ngài sẽ nước mênh mông. Người đến hay đi từng khi trong đời, mời chúng con theo người đi muôn nẻo, đem tin mừng gieo rắc ngàn nơi. Từng tiếng khóc thương con đêm ngày, mà con chỉ thấu hiểu tiếng người mẹ ai đó mà thôi. Vì xót thương con lầm lỗi lâu rồi, chẳng biết khi nào cài hối quay về. Chúa chính là mẹ khóc người con. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người. Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người. Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu thương. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người. Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người. Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu thương.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước hay là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.